Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, mình cứ hay nghe nói tam chướng, thì Thầy Hằng Trường đã những kỳ trước Thầy đã nói về nghiệp chướng và phiền não chướng. Hôm nay Thầy sẽ nói về báo chướng ạ. Con xin mời Thầy.
Nguyện tiêu tán chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liệu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thường hành Bồ Tát đạo. Câu đó là ai không đọc cả? Thầy review lại cho bác nghe chừng một hai phút các bác không? Gọi là tám chướng vì nó là chướng ngài cái sự mà nhận trí được tâm Bồ Đề. Thì cái sự mà tâm Bồ Đề mình là bị chướng ngại đầu tiên gọi là phiền não chướng. Thế nào là phiền não chướng? Phiền não là giống như là cái mây mù nó tới ập thiệt là mạnh vào mặt mình không thể thấy được cái ánh sáng mặt trời. Thì nó được dấy khởi lên bộ những cái yếu tố chính mà Thầy đã nói trong hai ba kỳ trước là như thế này. Thứ nhất là mình có kỳ vọng, hay mình có kỳ vọng và mình thất vọng thì lúc nào mình cũng sinh ra đủ thứ. Cái chuyện buồn vui, khó chịu, tức giận này nọ là cái thất vọng. Cho nên mình mà càng kỳ vọng bao nhiêu thì mình sẽ càng thất vọng bấy nhiêu. Thứ nhì đó là ý muốn mà mình gọi là muốn control, muốn khống chế, muốn kiểm soát. Nhiều khi mình muốn kiểm soát cái tình hình, cái công việc hoặc là kiểm soát người này người kia đó, thì cái ý mà control đó là khống chế đó nó sẽ đưa tới rất nhiều cái đau khổ. Tại vì là hệ mình mà tìm cách mà bắt cầm con chim trong tay thì con chim này nó bay cả. Nó chim là không thể nằm một chỗ được. Cái đó là cái mà rất là quan trọng, là ý muốn control. Cái thứ ba là cái sự sợ hãi của mình. Cái sợ hãi đó là cái đầu mối mà mình gọi nó tạo ra không biết bao nhiêu cái phiền não cả. Mình sợ cái này, sợ cái kia. Nhiều khi mình sợ tuổi già, nhiều khi mình sợ là con không vào ái núi. Chỉ cái sợ thôi là không được rồi. Sợ nóng, sợ lạnh là cũng là một cái vấn đề phiền não sinh ra. Và cuối cùng cả mình gọi là dục vọng, desires, tức là những cái ham muốn mình phải đạt cho được. Khi không đạt được thì mình sẽ khởi lên cái phiền não. Thì những cái đó là những cái mê mùn ập là chướng ngại, thì đó thì rất là dễ hiểu. Vì mình thấy nên tu thì mình phải tập sao mà tránh được. Bây giờ cái thứ nhì gọi là nghiệp chướng. Chướng nghĩa là mình không thấy được cái ánh sáng. Và cái nghiệp là cái gì? Thì Thầy nói rằng nghiệp là cái sức mạnh mà của bóng tối mà giữ mình trong quỹ đạo của vòng nhân quả. Tức sức mạnh cái bóng tối của Thầy mình kể cho bác nghe đó là giống như là cái mặt trời đó bác, nó còn sức hút mà nó giữ cho trái đất mình nó chạy, mà mình không thể nào trái đất là không thể nào đi ra khỏi cái mặt trời chứ, phải nằm ở trong quỹ đạo thôi. Và không những là một quỹ đạo mà rất nhiều quỹ đạo đó, là của mặt trăng cũng có một quỹ đạo, rồi mình có cái ngôi sao mình gọi là Venus, Mercury. Nhiều cái bác nhớ lại những cái điều mà Thầy nói trong cái lần trước đó, mà chắc các bác không nghe thì không biết được đấy. Là cái mặt trời mình đó, nó giữ hết tất cả những thứ đó, nó có cái sức hút nó giữ lại. Thì cũng vậy, cái nghiệp đó là nó giống như thử là cái vòng quỹ đạo đó mà mình đi từ nhân tới quả, từ quả ra lại nhân, mà cái chạy vòng tròn đó mình không thể nào mà thoát được cả. Và cái mặt trời nó hút cái mặt đất vào trong cái quỹ đạo đó, thì cái bóng tối của mình nó giữ mình, nó giữ những hành động của mình lúc nào cũng tiếp tục đi từ nhân tới quả. Thế nên cái mặt trời ví cho cái bóng tối của mình, và cái trái đất thì nó ví cho những cái hành động của mình làm ra. Có lẽ là hành động, có lẽ là lời nói, ý tưởng, tất cả những thứ đó đó nó tạo ra cho mình đó, nó gọi là thân ngữ ý. Nó tạo ra cho mình một cái quỹ đạo mà mình sẽ không bao giờ mình thật tránh được, mình không thoát ra được. Cho nên nghiệp là gì? Là cái tư trường. Là cái tư trường mà bây giờ mình gọi là sức mạnh, nhưng mà mình đúng là giữ là cái tư trường đó, cái sức mạnh, sức hút của bóng tối.
để giữ mình trong quỹ đạo của nhân quả mà mình không thể nào mà thoát ra khỏi được cả. Cho nên khi mình làm chuyện xấu thì mình ở trong cái quỹ đạo xấu, khi mình làm chuyện tốt thì mình ở trong cái quỹ đạo tốt. Nên thành ra nhân tốt thì quả nó tốt, cho nên cái nghiệp đó là kinh khủng vô cùng. Cái chữ nghiệp đó, đó là chữ mà bây giờ chúng ta nên dịch ra đó, gọi là cái sức mạnh của cái bóng tối, cái tư trường của cái bóng tối hay là của cái vô minh, là cái nguồn mà mình gọi là nó lúc nào nó cũng phải có chủ thể và đối tượng, lúc nào nó cũng phải có và không, nhân và quả. Ngày hôm nay thì mình nói tới cái báo chướng. Báo chướng là cái gì? Báo đó là cái quả báo. Mà quả báo của cái gì? Của cái nghiệp. Tức là nếu mà cái mình gọi là cái trái đất mà chạy quanh cái mặt trời đó, thì cái trái đất đó là cái quả của nó là cái gì? Cái quả cái quả báo của cái chuyện mà cái trái đất là cứ chạy xung quanh mặt trời đúng theo cái chu kỳ đó, thì nó tạo ra cái gì? Tạo ra bốn mùa. Mà nó tạo ra đó, vì là bốn mùa thế nên là cái ánh nắng đó, nó sẽ tạo ra trong đó là cây cối, tất cả sinh vật sẽ sống lên. Thì mình nói ra cái dễ hiểu như vậy, cũng vậy đó. Cho nên cái quả đó là cái kết quả của cái nghiệp, khi mình chạy từ nhân ra tới quả, từ nhân ra tới quả, quả ra tới nhân, thì nó không ngừng mà chạy như vậy thì thế nào cũng có quả báo. Thì quả báo đó, đó nó là cái sự hồi tụ của cái nghiệp, và nó hiện ra trong mấy cái chuyện như sau: trong hoàn cảnh sống của mình, trong bối cảnh văn hóa của mình, trong thân thể của mình. Thì bây giờ đó, mình sẽ dành cái thời gian đó, trong nửa giờ hôm nay, để cho mình nói tới cái ý nghĩa của chữ báo và báo chướng. Thì cái chướng ngại là chướng ngại mình tu không được, mà là cái báo. Bây giờ thầy nói đầu tiên cả nói cái thân thể. Cái thân thể gọi là cái báo chướng đó, là như thế này. Thầy có biết một cái người bạn của thầy từ lúc nhỏ rồi đó. Thì khi mà thầy nhớ thầy gặp anh bạn này, thì anh bạn này anh có cái bệnh polio. Anh có một chứng anh đi không được, nhưng anh đờn rất là hay. Thì vì anh đi không được cho nên mỗi lần mà đá bắn thì anh không đá bắn được. Mà vì không đá bắn được cho nên anh rất là buồn, và anh lấy cái chuyện là anh đờn để mà làm vui. Và anh bạn này đó, anh đương nhiên là bởi vì nó cảm thấy mình không bằng những người khác, là không có cái sức khỏe như người khác. Nhưng mà anh chỉ buồn chừng đó thôi, đó là lúc nhỏ. Bây giờ thầy có một cái người khác, một người đệ tử khác mà thầy cũng mới thu nhận ở bên Đài Loan đó. Họ có cái bảo trường vì cô đó cũng bằng tuổi thầy, nhưng mà cô cũng bị polio, cô cũng đi rất là khó khăn. Nhưng mà cô lên một người chồng và hai người đi dạy với nhau, đi dạy học đó, thì cô thấy cái đau khổ của mình là nhiều khi mình ngồi không được các bác, ngồi thiền nó cũng khó khăn, xếp chân lên xếp chân xuống khó, đi cũng khó khăn nữa. Anh chồng và cô đó, hai người đó mới làm một cái chuyện rất là đặc biệt, là họ xây dựng một cái trung tâm nhỏ, họ về hưu, họ xây dựng một cái trung tâm rất là nhỏ, dễ thương vô cùng, và mời người ta tới để tu. Cái thân thể mà mình gọi là bình thường như vậy, ngăn trở sự tu hành, ngăn trở cái niềm vui mình gọi là chướng. Trong trường hợp đầu tiên người bạn đó là có cái chướng, nhưng mà trường hợp thứ nhì đó mà người đệ tử mà thầy biết đó, thì họ khắc phục cái chướng ngại đó bằng cách là họ đi làm chuyện cho người khác vui. Tại vì cô đó cô không thể ngồi thiền bằng người khác được, thì cô đi làm chuyện vui. Rồi khi mà cô xây dựng cái nhà đó thì cái chứng không làm được, nhưng mà cái tay cô làm được, thì cô bắt đầu vẽ những cái hình rất đẹp lên trên tường để cho người ta đi vào trong một trung tâm người ta vui lên. Nhưng mà cái đó gọi là cái báo, tức là cái mà nó là do cái nghiệp tạo ra. Cái thân thể mới đâu có thay đổi được, cái báo không thay đổi được nữa, cho nên gọi là cái báo. Thì những cái chuyện đó là mình thấy rất là dễ là tới cái thân thể của mình. Nhiều khi những cái bình hoàng này nó khó khăn, nó ngăn trở cái chuyện tu hành của mình. Thì có bác nói với thầy, con hôm nay chắc bị báo chướng là bởi vì con ăn mập quá, bị con mập quá, con to quá, con chân con gạt lên không được, xếp bằng không được. Cái đó chứ chắc là báo chướng, mà cái đó gọi là nghiệp chướng. Tại vì mình ăn uống mà nó hồi tù, thành ra cái thân là mập, bỏ chứng không được, lên xếp bằng không được. Nhưng mà các bạn nhìn đoại mấy ngay quá, bạn ăn chay lại đi, đừng ăn mặn, lại thiên lại. Mà thiên lại mà kiểu của thầy gọi là, thầy gọi là loại là 2.5, nó không dính dạng gì về Tây Tạng cả, gọi là loại thiên lại 2.5. Thì tự nhiên là mình nhỏ lại và cái chứng mình nó sẽ tốt lại, thì mình lại được, thì mình ngồi thiền được cái thương. Thế nên cái đó chưa phải là bảo chướng, mà đó là một cái nghiệp chướng. Tại vì cái nghiệp mà mình thích ăn, mà các bạn nhớ nghe em có thể nói, mình ham ăn là cái nhân, mà mình ăn cái nhiều thì là cái quả. Cái nhân là ra quả, mà ăn càng nhiều thì mình càng ham, rồi càng ăn thì lại càng ham thì lại càng ăn nữa, thì cái đó cái vòng nhân quả chu kỳ đó là nghiệp chướng, nó nghiệp, mình chạy không thoát khỏi cái vòng đó. Cho nên cái bảo chướng đó là nó có tính cách là nó fixed, nó định, nó cố định, làm cho mình rất khó mà thay đổi được. Thì đó gọi là cái bảo chướng của cái thân thể. Và có nhiều bác không biết rằng là khi mình mà có cái nghiệp, cái bảo chướng, thì nhiều khi con cái của mình đó, nó có thể tu giùm mình được. Mà cái đó là cái chương trình mà tu đoạn kỳ, xuất gia, vị tha, hoặc là chương trình hộ pháp đó, là mình đi tu giùm những người mà họ có cái bảo chướng, họ tu không được, họ nằm. Có những bác nằm đó không thể nào mà đứng lên được, hoặc là ngồi xe lăn không được, không có thể tu được đó. Thì bây giờ mình giúp cho họ tu. Thì cái đó gọi là cái bảo chướng, nhưng mà nó không ngăn trở cái niềm vui về Phật pháp. Thân thể của mình có thể có những cái khiếm khuyết, có tàn tật, có bệnh hoạn, nhưng mình vẫn có thể là cảm nhận được cái đạo pháp và cảm nhận được cái niềm vui pháp, chứ không phải là không có. Nó chỉ là nó là một cái chướng ngại, nhưng mà không phải nói là cái chướng ngại đó là mình không thể có được cái niềm vui. Thì đó gọi là cái bảo chướng ở cái thân thể. Thì cả Loan có câu hỏi gì không?
Thưa thầy, như vậy những cái bảo chướng là mình có thể chuyển được không thầy?
Đa số cái bảo đó mà đã nếu nó bắt đầu thì hòa mấy mình chuyển được, nhưng mà nó đã thành hình lâu rồi, thường thường mình không thể nào chuyển được. Như là mình nói là cái chuyện mà mình bị polio, hay là cái chuyện mà ngồi xanh lăng này, nó vẫn nhiều khi đó mình chỉ giảm thì chút thôi, cái bảo đó nó khó mà có thể mà nó có thể thay đổi được. Thế nên gọi là bảo nghiệp chướng thì mình có thể thay đổi được, nhưng mà có những cái nghiệp chướng nó chín muồi quá và nó nặng quá rồi thì thường thường là mình lại không thay đổi được.
Thì nhưng mà những cái mà báo chướng thầy nói nhà bệnh mà polio như vậy là cái đó là từ những cái kiếp trước mình, những cái quả từ những cái kiếp trước của mình hội tụ hay sao thầy?
Đúng rồi, đúng rồi. Nó có thường thường trong kinh điển nói là những cái báo chướng nó đều là những cái mà từ đời xa xưa nó làm cho mình bây giờ mình phải chịu quả báo. Nó có một cái phim rất là hay, gọi là cái phim Wonder. Cái phim đó là mới ra đó, nhưng mà nó nói tới cái bảo chướng của một em bé. Khi em bé đẻ ra thì là cái mặt rất là xấu, nó xấu xa, cho nên em có cái mặc cảm nó không được ai thương cả, không được ai chấp nhận cả. Nên khi mà có một người bạn nó cho em một cái helmet, tức là một cái đồ để mà đội trong đầu đó, giống như thử là khi mà các bạn lên trên không trung, mặc là những phi hành gia đội cái đó,
cái mũ bảo vệ,
cái mũ đó, mũ bảo vệ đó. Thì em hay đội cái nón là vì sợ người ta thấy cái mặt xấu của mình. Nhưng mà người mẹ nói biết nó cảm thấy không ai chấp nhận cả. Nhưng mẹ nói với nó là nhưng mà mẹ chấp nhận con. Tại vì mẹ cho nên mẹ mình chấp nhận con, những người khác không chấp nhận con thì sao? Thì ba mẹ là buồn, con không nghĩ rằng mẹ cũng quan trọng như những người khác hay sao? Thì cái vấn đề lớn của cái câu chuyện đó là làm sao đó mình được người ta chấp nhận, và làm sao đó mình không bị cái chuyện mà khiếm khuyết của mình làm chướng ngại cho cái nhận tri của cái pháp lạc và cái chân tánh. Và cái đó là một cái chủ đề rất là quan trọng, bởi vì nhiều người bây giờ các bạn biết không, có những em bé bên Syria mà các bạn thấy đó, là họ bị tàn tật mà được không, Syria là một chuyện bây giờ, nhưng mà nhiều người ở Việt Nam mà thầy có qua câu chuyện là bây giờ ngay bây giờ đi đạp mìn mà hồi xưa Mỹ là trốn đó, mà nổ tung ra mất cả hai chân luôn, nhưng mà mình vẫn sống với cái niềm mà mình gọi là cái niềm hy vọng và cái niềm tin vào cái đấng trên. Thành do đó đó là cái bảo chướng, là gọi là chướng là vì nó bản thân nó hạn chế lại cái khả năng mà mình gọi là mình tu hành hay là mình nhận tri. Nhưng mà nó không có nghĩa là mình không có thể thấy được Phật tánh. Nó có thể giúp mình thấy được Phật tánh máu hơn nữa, hoặc là nó có thể làm cho mình biết được đó cái niềm vui pháp lạc còn lại hơn nữa. Ăn thua là mình có thể có được cái pháp để cho mình mở tâm hay không. Nhưng mà nói cái bảo chướng đó, hay là mình gọi là cái bảo là như vậy, là có nhiều cái quả bảo là nó rất là khó khăn. Thầy còn nhớ một cái vị thầy có kể thêm một câu chuyện, là bởi vì đó mình bây giờ cái câu chuyện này thì mình nên trở lại với câu chuyện mà thủy sản chỉ biết đó, ngài Ngộ Đạt đó là ngài mà pháp sư mà nổi tiếng cuối cùng và giỏi cực kỳ luôn, và ngài giảng pháp đến độ quá hay luôn, mà đức vua phải làm một cái ngai đó, một cái tòa ngồi bằng chiên đàn để cho ngài ngồi lên trên và ngài giảng pháp. Và khi ngồi như vậy thì ngài mới kiêu ngạo, mà kiêu ngạo tức là đi vô trong cái quỹ đạo của bóng tối, thì lập tức là ngài nổi cái mục đó, ngay lên chân cái đầu gối, mà tương truyền là mỗi ngày phải lấy thịt đắp lên đó đó thì nó không đau, chứ còn đắp cái gì lên thì cũng đau cả. Thì rốt cuộc rồi thì ngài mới đau vô cùng. Thì cái mục đó đó, nó là có mắt có mũi và nó nói tiếng người, và nó nói nó là hồi xưa là cái người đó mà bị ngài chặt đầu, cho nên bây giờ nó trả thù. Rốt cuộc rồi thì ngài không biết làm sao cả, mà ngài phải đi tìm cách để mà trị. Thì ngài tới những cái chỗ đó mà hồi xưa là một vị la hán cứu ngài đó, mà dùng cái nước từ bi để mà rửa đi, mà đổ đi cho cái nàng đó. Nhưng mà cái mục đó đó thì câu hỏi đặt ra là nghiệp chướng hay là báo chướng, thì câu trả lời là báo chướng chứ không phải là nghiệp chướng, là báo, cái quả báo của nhiều đời mà ngài đã làm, đã sát nghiệp, mà bây giờ nó thành ra cái mục đó. Và nhiều khi cái báo chướng hồi nãy chị hỏi là có thể trừ được không? Có thể trừ được, tùy theo cái thân lực, tùy theo cái duyên, tùy theo cái khả năng của tâm thức của mình. Thật nên như ngài Ngộ Đạt đó, ngài hết sức thành tâm mà ngài viết ra cái thủy sản mà sám hối mà. Cho nên nhờ đó đó mà cái báo chướng nó, cái chướng ngài nó trừ được. Thì tất cả những cái thứ này đều là những cái mà mình nên suy nghĩ rất lớn đó. Cho nên này, cái đó là cái thân thể. Nhưng mà mình nói tới cái bối cảnh văn hóa bây giờ đó, thì thế là tới một cái báo chướng mà của cái văn hóa mà tạo ra. Khi mà mình ở Mỹ với nhau đó các bạn không, thì mình làm cái lỗi một cái đó, thì mình tới mình xin lỗi, thì mình hòa lại với nhau ngay. Nhiều khi đó, một người vợ, người chồng ly dị với nhau rồi nhưng họ vẫn làm bạn với nhau, họ tới họ nói chuyện với nhau. Rồi nhiều khi là cái người ex, mình gọi là người ex đó, còn điện thoại nó, em cái cửa sổ hư nhẫn tới giúp. Thì ông chồng ex đó, ông tới sửa đồ, sửa đạc. Như bình thường ở Mỹ đó, là nó lấy nhau rồi không lấy nhau thôi, không có ghen tuông. Như ở Việt Nam thì là cái văn hóa Việt Nam, văn hóa Philippines, văn hóa mà của Tàu và văn hóa Đài Loan chắc là nó khác chứ không giống nhau đó các bạn. Thì thầy kể các bạn nghe cái chuyện mà của một người Philippines mà kể lại cho thầy. Thì cái cô này và ông này, hai người họ lấy nhau rồi, nhưng mà sau rồi thì là ông này ông ngoại tình, thì hai người họ bỏ nhau. Thì họ bỏ nhau chuyện là bình thường quá rồi. Thì đâu có phải là cái chuyện mà mình gọi là bình thường đời bây giờ thì không lấy nhau nữa thì bỏ nhau. Thì cô này đó, cô mới đi qua Mỹ. Thì khi cô qua Mỹ rồi thì là cô làm việc rồi. Vài năm sau thì cô trở về lại bên Manila, thì cô có được một người bồ bên Manila. Chị Loan biết sao không? Thì cái ông mà ông ex đó là sau 3-4 năm không gặp mặt, mà khi mà nghe tiếng cô này đi có bồ còn lấy chồng thì đi tìm người thư cô này. Wow, dễ sợ chứ
ghen. À? Ông ghen.
Ghen. Nhưng mà cái bạc biệt đó, thì cái câu chuyện như thế nào thì thầy cũng không có đi vào chi tiết chi. Nhưng mà cái câu chuyện là hay ở cái chỗ như thế này nè các bạn ạ. Hay ở cái chỗ nào? Hay ở cái chỗ là nói tới cái Phật Pháp đó, là cái văn hóa đó nó cũng có thể là một cái báo chiếu, tức là nó làm cho suy nghĩ của mình đó bị kẹt ở trong đó. Ông này ông cứ nghĩ rằng tôi là chiếm hữu cô này, và bây giờ lúc nào chiếm hữu dù tôi không lấy mà cô này vẫn thuộc về tôi, không được đi lấy người khác. Cái văn hóa rất là lạ và nó dữ như vậy. Ông không có chiều cho cô này đi lấy người khác hay là đi yêu người khác, mà mình thì đi yêu người ta, yêu người khác rồi. Thì cái câu chuyện đó nó nhiều chuyện éo le, nhưng mà cái văn hóa đó là nó rất là quan trọng. Bởi vì nhiều khi trong cái văn hóa đó là cái văn hóa đó mà nó có những cái điều kiện mà mình không thể nào thoát khỏi cái quỹ đạo của nó, và mình kẹt trong văn hóa đó. Lúc mà thầy xuất gia, cái người Trung Hoa đó, người Tàu đó, họ có cái quan niệm là hệ mà vì thầy mà ra đời một cái rồi là coi như là you dead. Thì cái câu đó đó là cái câu mà khi mà thầy gặp các vị tăng ở bên Theravada ở bên Đức Anh, thì thầy đi qua nói chuyện với họ một lần đó, thì họ mới nói ô xuất gia xong rồi đó, mà nếu mà hoàn tục rồi thì coi như là you are dead, tức là mình coi như chết rồi, là tăng đoàn không còn nhớ lại, nghĩa là done. Thầy rất là ngạc nhiên. Thầy không nghe chính thức cái lỗ tai thầy, của những người thầy Việt Nam nói. Nhưng mà thầy cảm thấy sao mà cái quan điểm sao mà nó cứng và nó khó chịu vậy, là hệ mà hoàn tục rồi là mình không còn giá trị gì cả. À, khi mà thầy về lại bên Mỹ và khi mà thầy tiếp xúc với nhiều người xuất gia hơn, thì có một lần thầy có biết một thầy đó cũng đi làm thợ điện để mà nuôi thân, tại vì là không cách gì mà mình dễ dàng có chùa ở bên Mỹ ấy cả. Và thầy biết nhiều sư cô cũng đi làm những công việc ở trong mình gọi là làm công việc xã hội đó chị. Đó, đi nuôi những người già như thế này. Thầy suy nghĩ của thầy là thay đổi liền lập tức, tại vì thầy không còn suy nghĩ rằng là cái tu hành đó là nhiều khi nó có nhiều cái khó khăn lắm, nhưng mà cái văn hóa của mình đó, là như mình trưởng ngày mình phải định nghĩa rằng là người tu phải thế này phải thế kia, và cái người tu đó nhiều khi đó họ hoàn tục rồi cả họ buồn quá, rồi họ sinh ra làm những cái chuyện mà mình gọi là không còn đúng với cái đạo đức hay là cái luân lý nữa, tại vì họ không được ai chấp nhận cả. Cho nên cái văn hóa rất là quan trọng và nó làm cho mình phải suy nghĩ rất nhiều đó về cái hành động của mình và tại sao mình phải nên là người có đa văn hóa. Mình là văn hóa người Việt, mình nên học cái văn hóa của người Mỹ khi mình sống ở Mỹ, và mình nên đi thăm những nước này nước kia, rồi mình tới mình thăm nước nào đó qua Tây, thăm học cái văn hóa của người Tây, của Đức, học cái văn hóa người Đức, để cho mình thấy được nhiều góc độ khác nhau đó, để mình đừng có kẹt trong một cái gọi là cái bảo chướng. Cái văn hóa đó nó không phải là cái nghiệp chướng nữa, mà nó là cái bảo chướng. Nó tạo ra một cái nếp suy nghĩ, một cái đường ray suy nghĩ trong đầu của mình mà mình sẽ không thay đổi. Mà mình kẹt ở trong đó, mình nhìn cái chuyện như trọng nam khinh nữ là một cái, nó không còn là một cái nghiệp chướng nữa, mà trở thành một cái bảo chướng. Là nó chướng ngại đi, nó làm cho mình không thể nào thay đổi được cái nhìn. Cho nên thưa các bác đó, đó là lý do mà từ từ khi mà mình càng sống đó thì mình càng biết được tám chướng, và mình thấy rằng là tại ra cái văn hóa bên này như thế này, văn hóa bên kia thế kia, văn hóa thế, thế nên mình bắt đầu mình thay đổi. Cho nên mình nói là cái thân thể nó cũng có cái báo, cái quả báo làm cho mình có thể bị tàn khuyết, bị thiếu cái may mắn không giống người khác, và nó cản trở sự tu hành của mình. Cái văn hóa mà mình đang ở trong đó thì cái văn hóa là nhiều khi nó còn có những cái hạn hẹp mà nó cột mình lại, làm cho mình không thể suy nghĩ mà mình tự tài được, và nó làm cho mình giống như có một cái màn mờ đó, mình không thấy được cái chân tâm. Đó là cái văn hóa, cho nên mình phải gọi là đa văn hóa để mà nhiều từ góc độ, nhiều chỗ khác nhau. Mà ngay như là cái văn hóa của người mà lớn tuổi và người trẻ tuổi đã khác nhau rồi, chứ không giống nhau nữa các bạn. Thí dụ như các bạn thấy con cái của mình á, nhiều khi nó vô nó gặp mẹ mình là hai mom, nhiều khi nó gặp thầy nó cũng nói hai monk, chứ nào cũng nói dạ thưa thầy, chào thầy, họ không nói các bạn ơi. Thành ra cái văn hóa đó đó, mà mình kẹt trong cái văn hóa đó đó, mà mình tức giận vô cùng á, thì mình gọi là bảo chướng đang hiện tiền. Cái chướng ngại của cái văn hóa nó kẹt mình đang hiện tiền, mình không thể nào vui vẻ hơn được. Và bây giờ cái cuối cùng cả là mình nói về cái hoàn cảnh sống đó là một cái trở ngại. Thí dụ người Việt Nam mình gọi là cái khó nó bỏ cái khôn, mình nghèo quá các bạn, mình không thể nghĩ cái chuyện gì khác hơn được. Khi mình ở trong cái địa vị mà của người mà làm việc thì mình không thể nào suy nghĩ cái địa vị của người boss, họ muốn phát triển cái này cái đó. Khi mình ở trong địa vị của người bệnh thì mình không thể nào nghĩ tới những cái chuyện mà một người khỏe muốn làm cái này cái kia. Cái hoàn cảnh sống nó rất là quan trọng, là cái điều kiện sống. Và khi mà mình ở trong một cái khu đó, các bạn biết rất nhiều người đó, ở trong cái khu đó mà gọi là nghèo khổ vô cùng. Họ không có một cái món đồ chơi cho con cái của họ, họ không có một cái bữa ăn gì mà mình được thịnh soạn cho gia đình cả. Họ không có một cái thời gian để mà họ gọi là tiêu khiển. Thì họ sẽ nghĩ về cái vũ trụ khó khăn, khác mình. Các bạn thấy, tại sao mà có nhiều người họ trở thành những cái thành phần cực đoan, tại sao mà họ những đứa nhỏ họ sẵn sàng bỏ mìn vào trong người mình nổ tung ra? Là bởi vì họ không có một cái nhìn và một cuộc sống, không có một cái chi khác hơn cả. Mình có thể thấy nhiều thứ. Có những người không hề bao giờ vặn mà truyền hình lên coi để biết được là cái tin tức vũ trụ như thế nào, và không hề biết online là cái gì các bạn. Rồi bây giờ các bạn nói, thưa thầy, con rất dở internet, con không bao giờ con vô online, con không biết Viber là gì, con không biết Line là gì, con không biết vặn, con dở lắm. Nhưng mà các bạn có biết không, các bạn nói câu đó ra là các bạn đang nói là, thưa thầy, cái bảo chưa con bây giờ này, làm con kẹt trong cái gói này, cái khuôn này, trong cái bọc này, bảo chứng là cái bọc, nó không cho mình ra ngoài cái bọc đó. Dễ sợ vô cùng. Như thế thì mình có cái bảo chứng là trong ba cái dạng chính, cái dạng mà nó vô trong thân thể của mình, cái dạng mà nó ở trong cái hoàn cảnh mình đang sống ở đây, và cái dạng nó trở thành cái bối cảnh văn hóa mà mình suy nghĩ, mình nói chuyện, vũ trụ quan của mình lúc nào cũng kẹt trong đó cả. Chị Loan cho thêm một cái câu hỏi trước khi mình kết thúc.
Con thấy bữa nay con học được cái báo chứng cũng hay. Không bao giờ con nghĩ là những cái hoàn cảnh mà mình bị kẹt về cái văn hóa như thầy mới nói, là những cái kẹt mà ngay cả những cái mà mình ở trong cái môi trường mà như là nghèo khổ, mình không có được ra ngoài để mà mình học hỏi thêm, để mình chuyển đổi cái suy nghĩ. Và những người như tụi con, nhiều khi mình không có được vào trong những cái hoàn cảnh của người ta, thì mình không hiểu.
Không hiểu được.
Vâng, thành ra khi mà mình được học, mình được hiểu rồi đó, thì mình có thể mình thay đổi được, hoặc là xoay đổi cái suy nghĩ, cảm thông được cái người đó. Thành ra cái con thấy cái bài học bữa nay là con mở mắt cho con cũng nhiều về cái cảm thông, về cái mình hiểu là có những cái mà con học, ví dụ như từ mấy thầy, mấy cô, nhiều khi mình nói, ví dụ như nếu mà mình còn bị kẹt theo cái văn hóa cũ, mình nói trời, mấy thầy, mấy cô bây giờ sao lăng xăng lộn xộn, phải đi ra ngoài làm chuyện này chuyện kia, đi làm. Nhưng mà những cái hoàn cảnh sống, nhất là ví dụ như là qua tới bên Mỹ, thì cái hoàn cảnh nó khác, thành ra là phải đi ra, phải làm việc, phải cũng tự nuôi thân nhiều.
Đúng rồi.
Thành ra nó cũng giúp những cái suy nghĩ, những cái để thông cảm những cái kẹt của cái người tu hành.
Cách đây rất lâu rồi, Hòa Thượng Thiếu Hóa đó, có một lần ngày mình nói chuyện với thầy năm 1989, thì thầy mình lại xe chở một vị tăng đi từ bên California, San Francisco, thì lại xuyên lục địa đi tuốt qua bên Virginia tới Potomac, tới một cái chỗ mà gọi là Hoa Nghiêm Tịnh Xá. Thì cái xe mà thầy đi là cái xe Toyota nhỏ trắng đó. Thì sư phụ thầy mình hỏi với thầy, con biết cái xe này của ai không? Thầy nói dạ không, sư phụ cho con sai đó. Thì sư phụ nói cái cô chủ này đó, thầy sư phụ giải thích cho thầy nghe là cô chủ này là như thế này này. Cô chủ này là kiếp trước đó, là một đệ tử rất thân của ta, một người xuất gia đàng hoàng lắm. Nhưng mà trong lúc mà cô xuất gia mà cô tu hành như vậy, thì cô thấy những cái người mà phụ nữ đó, mà họ sung sướng này nọ, cho nên cô này là cô mới phát cái nguyện, mà cũng như là một cái ý tưởng như vậy. Cô nói là con muốn trở thành một người đàn bà, có thử là người đàn bà họ sung sướng cỡ như thế nào. Mà cái ý nguyện là mạnh đó, nói với sư phụ thầy là con muốn trở thành đàn bà để mà con cũng giúp những người đàn bà này nọ. Cô đâu có ngờ đâu là cô trở thành người đàn bà. Nhưng mà hay đó là cô người Hồng Kông nha. Cô nhỏ cô đã tìm tới sư phụ rồi. Và cô vừa gặp sư phụ thì sư phụ đã chứng ngay cho cô, nói là cô hồi xưa từng là cái người mà đàn ông mà vì cái nguyện, vì cái mong muốn mà trở thành như vậy. Cái đó gọi là cái bảo chứng, cái bảo, thành cái quả bảo. Nhưng mà có chướng hay không thì vấn đề xảy ra như thế này. Khi mà cô là một vị phụ nữ ở bên Hồng Kông thì cô rất là rộng rãi, cô giống như người tu vậy đó. Mà ông chồng ông rất là ngạc nhiên là bởi vì ông lấy một người mà chỉ biết tu thôi. Lúc nào đi chùa, lúc nào ngồi tu hành cả. Và khuyến ông khuyến khích cho ông thầy đi tu. Cái là ông xin lỗi, khuyến khích cho ông chồng cũng là tu hành như mình luôn. Thì khi cô có chùa thì cô mình nói chuyện vậy. Về sư phụ và nói về thầy ấy, thì là cô nói là cái tiếng tùng kinh, tiếng gõ mõ tất cả rất là quen thuộc, biết rất là quen thuộc, không có một cái gì mà cô không quen thuộc. Và học cô chủ cũng rất là mau. Thì tả ra là bởi vì cái nguyện cho nên mới có cái báo. Thì cái nguyện mà trở thành cái báo đó thì nhiều khi nó lại không phải là chướng, mà nó lại là một cái giúp cho mình mau hơn, thuận duyên hơn, chứ không phải là cái chướng. Nhưng mà cô này có dũng khí và cô làm như vậy, cô giúp rất nhiều người phụ nữ để mà không có bị kẹt vào trong cái sự suy nghĩ là người đàn bà đó là thấp hơn người đàn ông. Thì đó là một cái chuyện thật xảy ra. Và thầy cứ lúc nào thầy cũng nghĩ là mỗi người chúng ta đó, mỗi cái thân, mỗi cái kiểu của mình đều có những cái hạn hẹp. Và mình lúc nào cũng nên mở tâm rộng rãi, mình đừng nên nghĩ rằng là mình là đúng. Và cái lời nói hay là cái chỗ của mình, cái chuyện của mình là cái thước đo của vạn sự. Bởi vì mình biết rằng là mình lúc nào cũng kẹt trong cái bọc gọi là bảo chướng, kẹt trong cái quỷ đạo gọi là nghiệp chướng, và kẹt trong cái mê mù gọi là cái phiền não chướng. Ba cái đó là ba cái dễ cho mình hiểu nhất, để cho mình biết rằng là cuộc sống của mình càng sống mình nên cần cảm thông.
Con xin cảm ơn thầy. Và Ái Loan cùng các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, và xin quý vị đón theo những chương trình kế tiếp.